Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, qua hơn một năm triển khai thực hiện chính sách khuyến khích nuôi gà thả đồi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026, theo thống kê của ngành nông nghiệp, đã có 23 hộ dân ở hai huyện Tây Sơn 10 hộ và Hoài Ân 13 hộ đủ điều kiện tham gia thực hiện chính sách với tổng số gà thả nuôi 81.500 con. Chính sách này bước đầu triển khai đã nhận được sự phối hợp tích cực từ chính quyền và người dân. Kết quả chưa nhiều, song cũng cho thấy được các vấn đề phát sinh để từ đó Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ động trong việc điều chỉnh đưa ra thêm các giải pháp thực hiện tốt hơn. Bài viết mở đầu chuyên mục hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Bình Định, chính sách khuyến khích nuôi gà thả đồi trên địa bàn tỉnh có hiệu lực năm 2022, nhưng đến tháng 6 năm nay mới thực hiện được. Nguyên nhân là do giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, giá sản phẩm bán ra giảm. Giai đoạn từ những tháng cuối năm 2022 đến tháng 5 năm nay, hầu hết người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh thận trọng trong việc đầu tư tái đàn gia cầm. Dù chăn nuôi gà thả đồi được đánh giá là chi phí giảm hơn, song việc tiêu thụ khó khăn dẫn tới việc các hộ dân chưa mạnh dạn tham gia. Đến tháng 6 vừa qua, tình hình có nhiều khả quan, cùng với đó là hoạt động xúc tiến kêu gọi doanh nghiệp tham gia liên kết chuỗi, bố trí vốn tín dụng ưu đãi, các hộ bắt đầu mạnh dạn tham gia thực hiện. Vì thế hiện nay tỉnh ta đang tích cực động viên khuyến khích những hộ đủ điều kiện nuôi gà thả đồi tham gia chương trình này. Tại huyện Hoài Ân, trong 13 hộ đăng ký đợt đầu tiên, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã thẩm định 7 hộ đủ điều kiện ký hợp tác liên kết với công ty trách nhiệm hữu hạn giống gia cầm Cao Khanh. Hiện phía công ty đã chuyển giao con giống và kỹ thuật chăn nuôi cho các hộ này, quy mô 42.000 con một năm. Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Hoài Ân tiếp tục hướng dẫn các hộ khác đăng ký, hoàn chỉnh hồ sơ để xét duyệt. Cùng với đó, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Hoài Ân phối hợp giải ngân hơn 1,4 tỷ đồng vốn tạo việc làm cho các hộ tham gia vào chính sách khuyến khích nuôi gà thả đồi trên địa bàn huyện. Tại huyện Tây Sơn, công ty cổ phần Hồng Hà đã triển khai thực hiện liên kết chăn nuôi gà thả đồi. Hiện nay đã có một gia đình triển khai với quy mô 10.000 con. Cùng với đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đang phối hợp với Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Tây Sơn tiếp tục thẩm định 6 hộ ở các xã Tây Xuân, Tây Giang, Tây Phú và Bình Nhi để hướng dẫn thực hiện. Có thể thấy, chính sách khuyến khích nuôi gà thả đồi bước đầu triển khai nhận được sự phối hợp tích cực từ chính quyền và người dân. Kết quả chưa nhiều, song cũng cho thấy được các vấn đề phát sinh để từ đó Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chủ động trong việc điều chỉnh, đưa ra thêm các giải pháp thực hiện tốt hơn. Ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chia sẻ, khó khăn lớn nhất mà chúng tôi cũng như nhiều hộ chăn nuôi gà gặp phải là biến động về giá cả thị trường và sự liên kết trong chuỗi. Vì vậy, thời gian tới, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đủ tiềm lực tham gia chuỗi liên kết chăn nuôi và tiêu thụ sản phẩm gà thả đồi. Khi người dân thấy được cơ hội sản phẩm tiêu thụ ổn định, thì việc họ chủ động tham gia là điều tất yếu. Cùng với đó, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tiếp tục đôn đốc các đơn vị chuyên môn như Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Trung tâm Khuyến nông trực tiếp hỗ trợ chuyển giao về kỹ thuật chăn nuôi và phòng ngừa dịch bệnh. Hiện Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Bình Định đang phối hợp với các địa phương chỉ đạo các đơn vị liên quan hướng dẫn tổng hợp hoàn thiện thủ tục trình Ủy ban Nhân dân tỉnh hỗ trợ chăn nuôi. Dự kiến tổng kinh phí hỗ trợ đợt này là 407 triệu đồng, mức hỗ trợ 50% chi phí con giống tính ở thời điểm hỗ trợ là 5.000 đồng một con, giá thời điểm thả nuôi là 10.000 đồng một con. Bên cạnh đó, để khuyến khích người dân mạnh dạn tham gia, Ủy ban Nhân dân tỉnh có văn bản đề nghị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh quan tâm cho vay vốn ưu đãi từ vốn của ngân hàng và vốn ngân sách ủy thác của địa phương, để người dân có thêm nguồn lực đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiện Sở Tài chính đang phối hợp với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Ngân hàng Chính sách tỉnh Bình Định triển khai nội dung này. Thưa bà con và các bạn, việc Ấn Độ và một số nước cấm xuất khẩu gạo, trong khi một số nước tăng dự trữ, giảm bán gạo, được xem là cơ hội cho hạt gạo Việt Nam, đẩy giá lúa Việt Nam tăng vọt những ngày qua, khiến bà con nông dân nức lòng. Tuy nhiên, làm sao để bảo đảm sự hài hòa giữa đẩy mạnh xuất khẩu và cân đối cung cầu, ổn định giá cả trong nước là vấn đề cần đặc biệt quan tâm hiện nay. Bài tổng hợp sau đây bàn về vấn đề này.
Thưa bà con và các bạn, trao đổi xung quanh việc Ấn Độ và một số nước cấm xuất khẩu gạo đẩy giá lúa Việt Nam tăng vọt những ngày qua, ông Trần Quốc Khánh, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương cho rằng, việc Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo có thể là cơ hội cho người nông dân, song cần đánh giá kỹ lưỡng tác động của việc này đến toàn bộ chuỗi sản xuất và cung ứng lúa gạo. Theo ông Khánh, lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ xuất hiện trong bối cảnh nguồn cung lương thực đã rất căng do cuộc chiến Nga-Ukraine và tình hình thời tiết không thuận ở nhiều nước sản xuất, xuất khẩu gạo, nên chắc chắn sẽ gây tác động mạnh tới giá gạo trên thị trường thế giới. Một số ý kiến cho rằng đây là cơ hội vàng cho xuất khẩu gạo của Việt Nam, nhưng có lẽ cần đánh giá toàn diện hơn. Bà con nông dân có thể được hưởng lợi trong ngắn hạn, nhưng an ninh lương thực của Việt Nam và cả hệ thống doanh nghiệp xuất khẩu gạo có thể sẽ gặp rủi ro không hề nhỏ. Để bù đắp lượng gạo thiếu hụt từ nguồn Ấn Độ xuất khẩu, các nhà nhập khẩu sẽ quay sang mua gạo của Việt Nam và Thái Lan. Điều này có thể thấy rõ hơn trong thời gian tới là chúng ta nên lường trước khả năng thiếu hụt. Trong vòng 4 năm kể từ năm 2018, lượng gạo xuất khẩu của ta chỉ dao động xung quanh 6,1 đến 6,3 triệu tấn một năm, riêng năm 2022 vọt lên hơn 7 triệu tấn. Vì vậy, nhiều chuyên gia cho rằng đây đã là giới hạn tối đa để đảm bảo sự hài hòa giữa xuất khẩu và nhu cầu trong nước. Cũng theo ông Khánh, chúng ta có thể xuất khẩu từ 9 đến 10 triệu tấn, thậm chí trên 10 triệu tấn một năm, như một số ý kiến. Nói vậy cũng đúng. Bởi ta sản xuất hơn 22 triệu tấn gạo một năm, đủ để xuất khẩu trên 10 triệu tấn, nhưng có thể sẽ phải nhập khẩu để bù vào. Cần nhớ rằng năm 2021, ta xuất khẩu có 6,2 triệu tấn gạo thôi, nhưng lượng nhập khẩu đã lên tới 1 triệu tấn, trong đó có hơn 700.000 tấn là từ Ấn Độ. Nhu cầu gạo trong nước không chỉ là phục vụ cho bữa ăn hàng ngày, mà còn cả nhu cầu làm bún, làm bánh hay nguyên liệu cho sản xuất thức ăn chăn nuôi. Cơ cấu gạo xuất khẩu của ta đã có sự thay đổi lớn trong những năm gần đây. Chúng ta trồng gạo chất lượng cao để bán giá cao. Phân khúc gạo thường để làm bánh, làm bún thì dùng nhập khẩu để bù đắp, trong đó nhập từ Ấn Độ là một lượng khá lớn. Nay nguồn cung từ Ấn Độ bị thắt đột ngột. Toàn bộ các ngành sản xuất sử dụng gạo thường để làm nguyên liệu sẽ bị ảnh hưởng. Cuối cùng là đảm bảo an ninh lương thực không chỉ đảm bảo về lượng mà còn đảm bảo về giá ở mức chấp nhận được với đại đa số người dân. Có gạo nhưng giá tăng tới 10-15% so với năm 2022 thì cũng khó có thể nói là đã đảm bảo an ninh lương thực, nên cần lưu ý yếu tố này. Doanh nghiệp xuất khẩu gạo có thể gặp rủi ro, nhưng có những đơn vị cho rằng tình hình đang rất triển vọng. Tuy nhiên, từ giữa năm 2024, thời tiết có thể ổn định trở lại, xuất khẩu gạo phục hồi và Ấn Độ có thể sẽ giải tỏa lệnh cấm xuất khẩu. Thị trường sẽ quay trở về trạng thái thông thường. Với nông dân, vụ hè thu này là tốt bởi giá phân bón giảm, giá đầu ra lại tăng đột biến nên có lợi nhuận lớn. Nhưng tới vụ đông xuân, tình hình có thể sẽ khác. Trong một chuỗi sản xuất và cung ứng lúa gạo phẳng như hiện nay, rất khó xảy ra tình trạng một khâu nào đó có lợi nhuận siêu sạch kéo dài. Theo thời gian, thị trường sẽ tự điều chỉnh để từng khâu đều có mức lợi nhuận bình quân cơ bản như nhau. Khác với mượn tượng của nhiều người, giá xuất khẩu tăng hầu như không đem lại lợi nhuận lớn hơn cho doanh nghiệp xuất khẩu. Sở dĩ như vậy là do tuyệt đại đa số doanh nghiệp xuất khẩu gạo không nắm giữ đất trồng lúa. Họ đơn thuần là mua gạo trong dân để bán cho người nhập khẩu. Giá mua lúa gạo trong nước tăng theo giá thế giới, doanh nghiệp xuất khẩu có thể sẽ không được lợi gì nhiều, trừ phi họ còn gạo tồn mua từ trước. Nếu đã trót ký hợp đồng bán với giá thấp, giờ phải mua vào với giá cao để thực hiện hợp đồng thì thậm chí có thể thua lỗ. Ông Trần Quốc Khánh cho rằng hiện nay không loại trừ khả năng nông dân và thương lái sẽ găm giữ gạo để chờ giá cao hơn. Vì vậy, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo nên thận trọng. Cần lưu ý đến phương thức giao dịch. Nếu có thể thì nên mua trước, bán sau hoặc đưa ra phương thức tính giá xuất khẩu dựa trên chỉ số giá gạo vào thời điểm giao hàng để giảm bớt rủi ro. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ, nên nhiều khả năng lệnh cấm này còn kéo dài, ít nhất là trong 6 tháng tới. Nhiều chuyên gia dự báo thị trường gạo có thể bình ổn trở lại vào nửa cuối năm 2024 hoặc đầu năm 2025. Từ nay tới đó, bên cạnh việc tận dụng cơ hội để tăng lợi nhuận cho người nông dân, cần có sự tính toán và đánh giá toàn diện các mặt để đảm bảo cung cầu gạo trong mọi tình huống và ổn định giá gạo cho người dân trong bối cảnh vẫn tồn tại nguy cơ lạm phát. Ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng, năm nay sản xuất lúa gạo ở Việt Nam khá thuận lợi. Kế hoạch cả năm dự kiến đạt khoảng 43 triệu tấn thóc. Như vậy, đảm bảo đủ cung ứng nhu cầu lương thực trong nước và các nhu cầu khác. Khi chúng ta xuất khẩu ở mức 6,5 đến 6,6 triệu tấn gạo, dù Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo, nhưng quan điểm của Cục Trồng trọt là tiếp tục ổn định lượng gạo xuất khẩu trên 6,5 đến 6,6 triệu tấn. Với lượng gạo xuất khẩu như vậy, sẽ không ảnh hưởng gì tới an ninh lương thực và các nhu cầu tiêu thụ trong nước khác. Cục Trồng trọt cũng khuyến cáo các doanh nghiệp đánh giá tình trạng dự trữ hiện có, nguồn cung và nhu cầu thị trường khi thương thảo hợp đồng mới đặt mức giá cao nhất nhằm đảm bảo lợi nhuận cho cả doanh nghiệp cũng như nông dân trồng lúa. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.